tức là sao? Không bè bạn, tức là không có chỗ duyên. Có bè bạn tức là có chỗ duyên, là có chỗ để niệm, phải không? Còn là tự niệm thì còn có bè bạn gì nữa? Tự niệm mà còn có chỗ để niệm á thì thành ra có duyên rồi. Thì vậy là có cái gì để niệm rồi thì đâu gọi là tự niệm. Cho nên mấy chỗ này là mấy chỗ mà rất là, nghĩa là thâm sâu, phải không? Mình nghe nói tự niệm chính mình thì mình, tức là mình soi trở về để mình niệm trở lại chính mình, phải không? Nhưng mà nếu soi trở lại về để mình niệm chính mình đó thì sao? Có cái chính mình để niệm thì còn cái gì mà soi trở lại? Thành ra là cũng là cái bóng dáng thứ hai thôi, chưa phải là thật. Cho nên đây nói soi trở lại đó là để mình nghe đó khéo nhận trở lại thôi. Cho nên ngay cái người niệm đó là ai, nghe đó mình khéo nhận là xong rồi. Chứ còn có cái chỗ mà chính mình để niệm đó thì vẫn còn là còn cách biệt. Còn có chỗ chính mình để niệm thì tất nhiên là vì ai niệm chính mình, thành ra như vậy là ngay đó là cũng còn cách lớp rồi. Do đó đây thì ông Tăng tức là không bè bạn, tức là không có chỗ gì để duyên hết, không có chỗ gì để niệm được hết, thì đó mới là niệm chính mình. Tức là không chỗ gì để niệm hết thì đó là niệm chính mình thôi. Còn có cái chính mình để niệm đó thì cũng còn có chỗ để niệm, thì cũng là còn bè bạn. Thì ông Tăng thấy đến ở chỗ đó là cũng là thấy sâu rồi. Nhưng mà tại sao là sư quát bảo con lừa này? Vậy nó đó khen hay chưa? Thấy vậy là cũng hay rồi mà tại sao quát giống con lừa này? Đó là chỗ đặc biệt của các thiền sư. Đó là khiến cho mình nghĩa là bật hết những cái niệm được mất phàm thánh. Thấy vậy nhưng mà ngài coi như nói một câu như vậy đó là giống như quét sạch hết, không cho mình còn có cái niệm gọi là phàm thánh gì nữa hết. Bảo con lừa thôi. Mình nghe nói vậy tưởng đâu vậy nói hay vậy là phải khen. Nhưng mà khen thì nhiều khi là nghĩa là thêm bệnh. Đây chỉ bảo con lừa, nhưng mà nếu mình thật sự là cái người mà có chỗ thật thấy rồi á thì nghe bảo con lừa nhưng mà mình có cũng thấy được cái ý của sư nói với gì rồi, thì nghe bảo con lừa nhưng mình không có nghĩa là không có nghi ngờ, không có do dự gì hết. Còn mình nghe nói con lừa như vậy đó cái thì liền nghi ngờ, biết sao mình nói hay vậy là bị chê. Thì chính cái chỗ mà vừa nghi ngờ vậy đó là không phải thứ thiệt. Sư Thượng Đường dạy chúng, nếu là câu thứ nhất á là cùng Phật Tổ làm thầy, còn câu thứ hai á là cùng trời người làm thầy, câu thứ ba là tự cứu chẳng xong. Thì có vị tăng hỏi thế nào là câu thứ nhất? Sư đáp là cùng Phật Tổ làm thầy. Rồi sư mới nói tiếp là rất khéo từ đầu khởi. Người học hỏi lại, sư bảo lại bỏ người trời đi rồi. Đây là ngài dạy ba câu, ba câu thì cũng giống như ngài Lâm Tế cũng có dạy ba câu, phải không? Nghĩa là câu thứ nhất á là cùng Phật Tổ làm thầy, làm sao tức là làm thầy của Phật Tổ luôn, phải không? Là câu thứ hai là cùng trời người làm thầy, còn câu thứ ba là tự cứu chẳng xong. Thứ nhất là cùng Phật Tổ làm thầy, tức là mình phải thấy trước khi nói, nghĩa là trước khi mở miệng là phải thấy trước rồi, cho nên làm thầy Phật Tổ luôn mà, phải không? Còn theo cái mở miệng đó là theo sao rồi. Là câu thứ hai là cùng trời người làm thầy, nghĩa là thứ hai đó là vừa nói ra nhưng mà mình cũng phải thấy trước cái ý đó rồi, vừa nói ra thì mình phải thấy được cái ý đó rồi, chứ không phải theo cái lời nói đó để mà suy là cũng được cùng trời người làm thầy, chứ không kẹp trên cái phương tiện. Nói ra là có phương tiện rồi, nhưng mà vừa nói ra thì phải thấy được cái ý đó. Còn câu thứ ba là tự cứu chẳng xong, tức là sao? Tức là nói câu thứ ba tức là có nói ra rồi, nhưng mà có nói ra rồi nhưng mà mình cũng không có làm theo đó nữa, nghĩa là có nói ra mình cũng không làm theo câu nói đó nữa, làm phải tự thấy trở lại. Còn nếu mà theo câu đó thì sao? Là tự cứu chẳng xong, tức là đã nói ra rồi, tức là thành lời rồi, là có sai biệt, có đây kia, có đối đãi, cho nên là câu thứ ba là tự cứu chẳng xong, mình theo đó là tự cứu không được. Thì ông Tăng hỏi chứ thế nào là câu thứ nhất? Sư đáp là cùng Phật Tổ làm thầy. Rồi mới nói tiếp là rất khéo từ đầu khởi. Nghĩa là thứ nhất là mình thấy lại ngay trước khi khởi đó. là cùng Phật tổ làm thầy rồi, ngay từ đầu khởi đó mình phải thấy trước khi khởi, trước khi khởi đó phải thấy liền, đó là câu thứ nhất. Còn có khởi ra thành thứ hai rồi, rồi người học có hỏi lại không, thì sư bảo lại bỏ trời người đi rồi. Hỏi lại tức là sao? Đã bảo không, ngay đó, ngay từ đầu khởi, tức là phải thấy ngay trước khi khởi đó rồi. Giờ đang còn hỏi lại cái nữa, hỏi lại tức là sao? Đi quá xa rồi. Nó hỏi lại đi quá xa rồi, cho nên đã bỏ trời người đi rồi. Đó là cái khéo ngài này muốn nhắc lại. Như là mình phải thấy á, thì ngay khi vừa mở miệng á là mình phải thấy trước khi nói rồi. Thì đó là cái khéo. Còn cái theo sau câu nói đó để mà hiểu, để mà suy đó, thì đó là theo ngôn ngữ thôi. Đây sư mới dạy chúng: chính người khác chẳng phải chẳng đem lại, lão tăng chẳng phải chẳng đối đáp. Ông tăng thưa: hòa thượng đem cái gì đối đáp? Sư thở dài một tiếng vậy thôi. Rồi ông tăng mới thưa thêm: hòa thượng đem cái ấy đối đáp á, thì phải chăng là cô phụ người học hay không? Sư đáp: ông vừa mới nhận ta liền cô phụ ông. Nếu chẳng nhận ta thì ta ắt chẳng cô phụ ông. Ngài dạy là chính người khác á, chẳng phải chẳng đem lại, còn lão tăng á, chẳng phải chẳng đối đáp. Là sao? Người khác không phải là không có đem lại, tức là sao? Tức có đủ hết, mỗi người đó có đủ hết, nhưng mà lão tăng cũng chẳng phải là không có đối đáp. Vậy là sao? Vậy là mọi người không phải là không có đem lại, chỉ đem cái gì lại? Mỗi người là đến á, là có đủ hết, không có thiếu gì hết. Thì vậy thì ngay đó thì ngài đã đối đáp rồi. Thì ông tăng thưa: vậy thì hòa thượng đem cái gì mà đối đáp? Mọi người đã có đem lại rồi thì ngài còn đối đáp cái gì nữa? Cho nên đem cái gì đối đáp? Sư thở dài tiếng vậy thôi. Sao thở dài tiếng vậy thôi? Là ngay trong cái hỏi đó, không, trong hỏi đó thì đã có đáp đó rồi, bây giờ còn muốn đáp cái gì nữa? Ngài đã nói là mọi người không phải là không có đem đến, tức là mọi người đó đều có đủ sẵn hết rồi, vậy còn muốn đối đáp cái gì nữa? Cho nên là ngài thở dài cái thôi đó. Ngay trong cái hỏi đó là có đáp sẵn đó rồi, còn muốn đáp nữa đó là dư rồi. Cho nên mình nghe nói là ngài có đối đáp thì mình tưởng đâu là ngài phải đáp cái gì, cho nên hỏi là đem cái gì đáp đó. Nhưng mà có đem cái gì đáp đó là sao? Đó là dư quá rồi, thấy không? Cho nên ông tăng thưa: hòa thượng mà đem cái ấy đối đáp á, thì phải chăng là cô phụ người học hay không? Hỏi đáp gì là ngài chỉ thở dài như thôi, thì vậy là có cô phụ người học hay không? Người ta hỏi rõ ràng ngài không đáp, vậy là có cô phụ hay không? Thì sư đáp: ông vừa nhận ta thì ta liền cô phụ ông, còn nếu chẳng nhận ta thì ta chẳng cô phụ ông. Tại sao vậy? Mình nhận ngài á thì ngài cô phụ mình, còn không nhận á thì mới không cô phụ. Tại sao vậy? Ngược đời hay không? Ở thế gian nó không nhận thì mới là cô phụ, không? Ở đây nhận tức là cô phụ, còn không nhận tức là không có cô phụ. Vậy là sao? Nhận ngài tức là bỏ mình mà theo người thì vậy tức là bị người cô phụ, còn không nhận tức là sao? Là tự nhận trở lại chính mình. Thì đó là khéo nhận trở lại chính mình, thì đó mới là thấy được cái ý ngài, thì vậy ngài mới không cô phụ. Cho nên đó là cái chỗ khéo nhắc ngài. Cho nên hiểu chỗ này thì mới rõ được cái chỗ mà quốc sư mà gọi thì giả đó. Ông quốc sư về chung một hôm thì ngài gọi thì giả Đâm Nguyên đó, nghĩa là đi xong vậy cái ngài gọi thì giả, ngài gọi thì giả cũng giả cái nữa, ngài gọi thì giả cũng giả. Thì ngài bảo rằng, nghĩa là tưởng là ta cô phụ ông mà không ngờ là ông cô phụ ta. Không, là tưởng là ta cô phụ ông mà không ngờ là ông cô phụ ta. Vậy là sao? Nghĩa là gọi đó, ngài gọi thì giả, thì thị giả giả rõ ràng, thấy không? Gọi thì giả, rồi gọi thêm cái nữa là giả, cũng gọi thêm cái nữa là giả, thì gọi thì đáp ứng rõ ràng, thấy không? Thì tại sao ngài đó là cô phụ? Gọi cái thì họ đáp rõ ràng rồi, còn gọi thêm cái nữa là sao? Cho nên ngài mới nói là tưởng là ta cô phụ ngươi đó, gọi ngươi thì ngươi đáp rõ ràng rồi, mà ta còn gọi thêm cái nữa, gọi thêm cái nữa, thấy không? Nhưng mà không ngờ là ngươi cô phụ ta. Vậy là sao?